Bố Thanh làm nghề sân cầu Long Biên. Một lần thấy bố treo lơ lửng trên dòng sông Sơn Dầm đỡ. Nó lo mà không dám gọi. Bố bảo Sơn Dầm nguy hiểm, tháng nước cạn, dầm cách mặt nước sông hơn 30 mét. Nếu sơ sẩy rơi xuống có thể vỡ gan, dập phổi. Tối đó trong bữa cơm, nó ôm lưng bố, tỏ vẻ kính phục, nhưng bố nó lắc đầu. Bố không bao giờ cho con làm nghề này, cố gắng học giỏi, lớn lên làm nghề khác. Bố mất khi nó 8 tuổi. Hôm đó, nó lên cầu đi dọc bên phải ngó xuống sông, lại vòng lại bên kia ngó xuống sông. Chỉ có dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn. Nó khóc đến cuộn lòng. Thanh vắt bao tải đay trên vai đi mua gạo. Từ ngày bố mất, mẹ bận làm, nó phải đảm nhiệm vai người đong gạo và thực phẩm chuyên nghiệp. Khu vực bãi nhà nó không có cửa hàng, vì phần lớn dân sống nhờ chợ đen, nên mua gì nó cũng vào phố. Nhiều hôm cửa hàng gần nhất hết gạo, nó phải quốc bộ xa hơn. Có lần xếp gần đến lượt, gạo chỉ còn vài bao. Nó hy vọng tới mình, thì bỗng đâu ông thương binh chìa sổ. Thương binh được ưu tiên không phải xếp hàng, từ cốc bia hơi đến mớ rau muống mậu dịch. Ông này mua xong, lại ông khác nhét sổ vào đòi mua 30 cân. Mậu dịch viên sợ thương binh đành phá quy định. Nó phản đối, bị ông thương binh đập cái mũ cối vào đầu. Mẹ thằng bắt con, bố mày suýt bỏ mạng ở chiến trường đấy. Trong cả chuyện đi vệ sinh cũng vậy. Có ông công thần sấn sổ đòi đi vệ sinh trước, mặt lớn bé mặt mũi căng thẳng xếp hàng. Chỉ có một thứ mà thương binh phải thua, đấy là tiền lẻ. Tiền lẻ hơn thẻ thương binh. Tiền lẻ rất hiếm, nên ai có tiền lẻ được ưu tiên mua trước. Nó đến cửa hàng lương thực, phố Hàng Vôi, ngoài cửa dán thông báo. Máy bay Mỹ đánh bom cầu Phú Lương, gạo từ cảng Hải Phòng không chuyên trở về được. Khi nào gạo về, cửa hàng sẽ thông báo. Nó ra bờ hồ, thấy đôi nam nữ mặc áo bông xanh, đầu đội mũ lưỡi chai ngồi bên nhau, súng trường dựa vào ghế. Chắc họ đi tập tự vệ, tranh thủ tâm sự. Nó xuống bưu điện qua nhà Liên Khê, cửa vẫn khóa. Nó đứng nhìn và tưởng tượng Liên Khê ở bên cửa sổ cười với nó. Có tiếng nổ pành pành, công an đi tuần trên chiếc Sideka. Thấy Thanh ngó nghiêng, liền dừng xe. Hai anh công an nhảy xuống vây quanh. Anh thượng sĩ quát. Dình ăn trộm hả? Thanh bất ngờ, nó thanh minh. Em đi mua gạo, để mai mang đi sơ tán, nhưng cửa hàng hết gạo. Đây các anh xem sổ nhà em đây. Em đứng lại vì đây là nhà bạn học cùng lớp em. Sao các anh lại bảo em dình ăn trộm ạ? Nó tưởng các anh công an đuối lý. Bọn tao để ý thấy mày đứng đây rất lâu. Nhà bạn mới dễ trộm vì quen thông thổ. Đi về đồn. Anh thượng sĩ quát. Thanh chìa sổ gạo. Sổ gạo nhà em đây, có thằng trộm nào cầm theo sổ gạo không các anh? Mày còn trẻ mà cao thủ lắm. Mang cả sổ gạo đi để che mắt công an. Nếu các anh không tin, em đưa về nhà em. Anh thượng sĩ hất hàm. Mày lấy cái gì để chứng minh sổ gạo này của nhà mày? Nhà em có ba mẹ con, cửa hàng ghi rõ trong sổ còn gì. Ở Hà Nội một mình nhà mày ba người à? Mày khoắng sổ gạo này ở đâu? Thanh cãi, sổ nhà em thật mà. Lại còn mặc áo trắng nữa, mày định chỉ điểm cho máy bay Mỹ à? Lên xe về đồn giải quyết. Nó tái mặt, bây giờ nó mới hiểu vì sao trẻ con không chịu ăn bột người lớn mang chú công an ra dọa. Cãi nhau trên phố cũng dọa công an đến kìa. Ai cũng sợ công an. Nó đã từng nghe thấy mấy anh hàng xóm ăn trộm ngô ngoài bãi, phải vào đồn. Đó là nơi hôi hám, đáng sợ. Anh thượng sĩ cùng một hạ sĩ giật cánh khuỷu tay đưa nó vào khoang thuyền. Nó cúi gằm mặt, chiếc Sideka nổ máy chạy vòng vèo, phố xá vắng vẻ. Về đến đồn, anh thượng sĩ ra lệnh cho hạ sĩ. Nhốt nó lại, chờ đồng chí trưởng đồn về giải quyết. Anh hạ sĩ dẫn Thanh xuống dãy nhà ngang, mở khóa phòng, ấn nó vào. Nó mếu máo, nhưng cánh cửa đã đóng sập. Phòng giam tối mò, một lúc mắt nó mới quen, trần nhà thấp, sàn xi măng đen bóng vì mùi hôi dầu của những người bị tạm giam lưu lại bao năm nay. Trên tường có hai ô cửa nhỏ bịt chấn song sắt, phần dưới của bốn bức tường đen xì vì ghét bám. Và trên cái lớp vôi ghét có hình vẽ quả tim, mũi tên xuyên qua, chữ nguệch ngoạc không rõ nét. Nó luận mãi mới ra. Mẹ ơi, con có lỗi. Đời là bể khổ, tình là dây oan, hận đời phải trả. Toàn những câu quá xa lạ với nó. Phòng giam còn sợ hơn tất cả những gì nó nghe kể. Một vật cử động trong góc phòng, tim nó đập mạnh. Cái vật cử động ấy cất tiếng khê nồng. Mày khoắng cái gì hay hát nhạc vàng mà bị tóm hả thằng lõi? Cháu đi mua gạo chứ có làm gì đâu. Lại đấm lưng cho tao. Thanh lừng khừng, gã quát. Nhanh lên. Nó vội vàng đấm lên cái lưng bì bì đầy ghét bằng một tay còn tay kia bịt mũi. Khó mà đoán tuổi, nhưng gã cũng không còn trẻ. Tay kia đâu? Thanh bỏ tay khỏi mũi, đấm bằng hai tay. Chắc chắn là rất lâu gã chưa tắm. Không hiểu sao gã lại bị nhốt, chắc ăn trộm. Hai cánh tay nó rời rã, thấy gã thở đều đều, nó tưởng ngủ, đấm chậm dần và dừng hẳn. Gã hét. Mày tưởng bố mày ngủ hả? Thanh lại đấm. Sao chậm thế? Mắt nó díu lại, bụng cồn cào. Nó lăn ra sàn thiếp đi. Gã kia lấy tay lần lần đạp vào mạng sườn nó. Dậy! Thanh mệt mỏi. Cháu đói quá. Từ trưa đến giờ chưa có cái gì vào bụng. Mày đói mặc mẹ mày. Đấm! Thanh lại đấm hai tay. Bao giờ mày là đại bàng thì tao đấm cho mày. Còn bây giờ ở phòng này, tao là đại bàng, hiểu chưa? Trời chắc đã tối, vì hai ô cửa không còn ánh sáng. Nó nghĩ giờ này các anh công an đang ăn cơm. Nó chạy ra đập cửa và hét to. Cứu cháu với! Cứu cháu với! Không có tiếng chân người. Gã kia cười khà khà, trong bóng tối, rợn như ma. Ai cứu được mày? Chỉ có tao mới cứu được mày. Vào đấm lưng nhanh! Hai người dẫn nhau đi một vòng quanh xóm. Có lúc ông dân dừng lại áp tay vào vách, một nhà nào đó nghe ngóng. Anh công an nép vào chỗ tối. Không có gì bất thường. Sự hợp tác giữa hai người vẫn vậy. Có lần anh công an khu vực trẻ tuổi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt ông. Bác thấy cô Thu thế nào? Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng có vô số câu trả lời và nghi vấn. Cô ấy cũng xinh xắn. Cô ấy giấu giếm điều gì đó trong lòng. Cứ như mình biết tất cả. Mà không nói. Ông cười. Người chân thật, số thường vất vả. Anh công an khu vực cười khó hiểu. Anh công an chia tay ông về đồn. Ông quay lại, đi qua nhà cô Thu. Cửa ngoài khóa, nhưng bên trong vẫn sáng đèn. Nhòm qua khe, ông không thấy xe đạp. Chắc ba mẹ con đèo nhau đi đâu đó. Ông băn khoăn. Tính cẩn thận như cô ấy, ra ngoài sao lại để đèn? Cô Thu luôn là ẩn số đối với ông. Thỉnh thoảng tâm sự với Thanh, ông vẫn dùng thủ đoạn moi chuyện nhà mà chả có kết quả. Nó nói khớp những gì ông biết. Cái cô Thu này đã làm ông thấy mình khang khác. Ông lững thững về nhà. Cô ấy đi đâu nhỉ? Khu tập thể tĩnh lặng, tiếng thở của đôi vợ chồng phòng bên đều đều. Hơi thở lộ ra sự quá sức. Gian nhà tập thể một tầng lợp ngói rộng hơn 20 mét bị ngăn đôi bằng tấm phên nứa. Nửa bên kia, quay mặt ra sông Hồng, gần bếp chung là của một cặp vợ chồng mới cưới. Nửa bên đó trước là của ông, ưu tiên phân cho thương binh Điện Biên Phủ. Đó là sự trả ơn những người đổ máu đánh Pháp. Chỉ thế thôi, nhưng ông thấy mình được tôn trọng. Khu này được xây cách đây gần chục năm. Khi đoàn quân chiến thắng ào ào từ chiến khu trở về, cán bộ, bộ đội ra đi vệ quốc từ quê không có nhà ở Hà Nội, nên nhà nước cấp tốc giao cho các kiến trúc sư giỏi nhất, thiết kế theo tiêu chí có tính tập thể, giá thành rẻ, thi công nhanh, vì thế hàng loạt dãy nhà như quân doanh ra đời. Chỗ nấu nướng có chiều dài đúng bằng dãy nhà được chia đều cho mỗi hộ, cứ ba dãy một bể nước, cùng 5 nhà tắm nam, 5 nhà tắm nữ, 4 dãy, có một chục phòng vệ sinh công cộng bao gồm cả vệ sinh nặng và nhẹ. Buổi chiều, bể nước đủ phương ngữ. Mất hàng năm, ông mới hiểu dân miền Trung nói gì. Khi anh chuyên mang cơm cho cán bộ trong chiến khu ở gian bên cưới vợ, anh ta sang đặt vấn đề, muốn đổi sang gian của ông. Anh thông cảm cho tôi, đàn bà mà không có bếp, họ không nuôi được lửa, gia đình sẽ không ấm áp. Gian bên đó không có bếp, nấu nướng trên hè. Nói chữ mà ngu, nếu ông cưới thì vợ ông lấy đâu bếp mà giữ lửa. Nhưng thôi, ông thấy thương cô kia, và lại nhà này cũng là nhà tạm. Mai kia chủ nghĩa xã hội thành công, ở nhà cao tầng hết. Thế là ông gật đầu. Sang gian bên này, ông nấu nướng ở hè, khi nào có vợ thì tính. Tài sản của ông ngoài chiếc giường gỗ, một cái giương đựng quần áo, bàn thờ cha mẹ, thì còn thùng gạo nhỏ và chiếc xe đạp. Để khỏi vướng lối đi, ông làm cái móc. Khi không dùng, ông treo xe lên. Hôm chuyển nhà, anh kia cảm động mua con vịt làm cơm, nhưng ông từ chối. Đã đổi lại, sang ăn bữa cơm hóa ra, lại nhường lại với giá rẻ à. Anh kia nì nèo, nhưng ông từ chối khéo. Tớ vừa ăn cơm mậu dịch rồi. Vợ anh ta làm cấp dưỡng ở một nhà máy. Buổi chiều, hai vợ chồng đi làm về ríu rít. Cô vợ kể công việc nhà máy, còn anh kia thỉnh thoảng chen vào. Bữa cơm đạm bạc, kèm những câu chuyện lăng nhăng không đầu chả cuối cũng là một thứ hạnh phúc. Thế thôi mà ông chưa làm được cho mình. Trong họ, có việc, ông mới về quê. Mọi người giục lấy vợ. Ông chú bảo có lương hưu lại thêm phụ cấp thương binh về quê mà ở. Đất nhà đã chia hết cho anh em thì xin xã một miếng. Thương binh như cháu có công với nước, xã nào dám từ chối. Làm cái nhà rồi lấy vợ. Có họ hàng, tội gì mà thui thủi một mình. Cơm niêu nước lọ, ốm đau không ai thuốc thang. Ông cười. Cháu chưa đứng số. Lại có lần ông về, chú bảo. Chú đã tìm cho cháu một con bé to chân gân mặt, vừa mắn đẻ lại khỏe. Cháu sức yếu cần có một đứa khỏe mạnh lo việc nhà, lại còn dỗ họ. Việc làng. Ông làng sang chuyện khác. Ông chú giận. Từ đó, ông ít về làng. Có hôm ông ngó trộm qua khe tấm phên, thấy cô vợ gắp miếng thịt vào miệng chồng thì thào. Bồi dưỡng đi anh, đêm qua em biết anh mệt. Trước kia ông sống cô độc, nhưng không cô đơn. Nay nhìn hai vợ chồng họ đèo nhau đi chơi bờ hồ sáng chủ nhật, ông mới thấy mình vừa cô độc vừa cô đơn. Từ cái hôm cảm giác có người nhìn trộm, cô ta đã xin báo nhân dân cũ, dán kín tấm phên. Thế là ông không thấy họ hạnh phúc nữa, rõ ác, người ta chỉ nhìn thôi. Mùa đông, gió lạnh ào từ sông Hồng, vết thương cũ đau nhức khiến ông không ngủ được, lại bị tra tấn bằng tiếng phì phò, tiếng giường cọt kẹt. Có hôm, nghe con vợ lắc chim chồng và gẩy đàn mồm. Ông cũng tự gẩy, nhưng chả thấy gì. Chẳng nhẽ, đài của ông cháy bóng. Một cái khổ khác là đêm thèm thuốc lào mà không dám hút vì sợ vợ chồng người ta mất sướng. Cứ thế vài năm nay. Ông trưởng khối xem hồ sơ đảng viên, thấy ông thương binh, lại về hưu nên yêu cầu ông làm tổ trưởng dân phố. Ông nhận lời. Công việc là báo dân trong tổ họp hành, lao động xã hội chủ nghĩa, phát capot cho các cặp vợ chồng đông con nhưng đang trong tuổi đẻ. Kể cũng vui. Chiều nay ông ngồi lặng yên trước nhà. Dạo này ông hay thế, giống như người buồn. Tối qua từ nhà cô Thu về đâm suy nghĩ. Cô ấy trắng trẻo, xinh đẹp, sao lại đi ăn mày? Gái tham tài, trai tham sắc. Con gái đẹp dù phận ăn mày, vẫn có đàn ông giàu có bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn cưới làm vợ. Sao lại lấy một anh cùng cảnh ngộ cho phí cuộc đời? Ông nghi ngờ rồi lại tự mâu thuẫn. Cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. 19 tuổi, ông gia nhập bộ đội rồi nam tiến, lại quay ra Bắc tham gia ngay chiến dịch Đông Xuân, sau đó sang mặt trận Điện Biên Phủ. Để giữ bí mật, đơn vị chỉ đóng quân trong rừng. Tinh thần chiến dịch lên cao ngất, át hết tất cả. Vào chiến dịch, lúc chờ mệnh lệnh tiến công, nghe mấy anh có vợ kể chuyện, hồi còn ở quê ngủ với vợ, chén vợ thế nào. Dân cũng chả thấy gì. Thằng bé cứ ì ra như chim già. Bị thương nằm viện, mất nửa năm thì chuyển ngành về bến phà. Giám đốc xí nghiệp bảo chỉ cần đến sớm hơn mọi người, về muộn hơn mọi người kéo phà. Sát bờ là góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi. Và ông xây dựng chủ nghĩa xã hội được 8 năm thì vết thương tái phát, nên xí nghiệp cho về hưu non. Lương thấp nhưng tằn tiện vẫn đủ sống. Sẩm tối không thấy Thanh về, cô Thu sốt ruột. Cô ra cửa ngóng. Con Hà mắt đỏ hoe theo ra. Cô vào nó theo vào. Có thể nó đến nhà bạn, nhưng cô không biết nhà bạn cùng lớp nó ở đâu. Mà bạn cùng lớp chắc đã đi sơ tán, hay nó bị tai nạn. Cô lấy xe, đội nón cho con Hà ngồi sau đạp ra bệnh viện Việt Đức. Vào phòng cấp cứu, chỉ có vài người đang nằm thở oxy. Cô phóng xuống bệnh viện Bạch Mai, đoạn trước công viên Thống Nhất vắng lặng, gió ào ào, chỉ có cột điện vô hồn và những bóng đèn đỏ quạch. Mải đạp, cô đâm vào chiếc xích lô, bánh xe đạp cong queo, còn ông xích lô ôm chân nhăn nhó, mùi rượu nồng nặc. Cô nài nỉ xin lỗi, nhưng ông ta không nghe, nhất quyết bắt đền. Cô móc túi đưa một đồng, ông ta rên như sắp chết. Cô đưa thêm đồng nữa, ông cầm tiền bỏ túi, đẩy xe lấy đà, rồi nhảy phắt lên. Chân ông ta không hề đau. Đồ lừa đảo, cô Thu bực tức. Bánh xe trước bị vặn cong, không thể đi được. Cô đành phải nhấc, để con Hà xách xe. Mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo sợi. Đến bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ phòng cấp cứu lắc đầu. Hai mẹ con lại ì ạch, mẹ bê, con sắt. Cứ một quãng, con Hà đòi nghỉ vì mỏi tay. Về đến nhà, cửa vẫn khóa. Chuông đồng hồ nhà thờ lớn đánh 12 tiếng. Bỏ xe trong nhà, cô đi bộ xuống nhà ông dân. Hà Nội, ngày. Một đêm ở nhà sao mà ngắn. 8 chuyến tàu qua cầu Long Biên là trời đã sáng. Nhưng một đêm trong phòng giam dài như vô tận, trằn trọc chỉ mong nghe tiếng giày ngoài cửa. Thật bất ngờ, đại bàng phòng giam chính là ông Hát Sầm Mù ở bờ hồ, cái ông mà Liên Kê đã bỏ vào mũ ông đồng 5 xu. Ông bị đưa vào đồn vì hành vi cố tình thu hút người ở nơi công cộng thì đã có lệnh cấm. Mình bất ngờ hơn khi chính ông cố tình làm như thế để có cơm ăn, có chỗ ngủ ấm hơn. Ông bảo về vùng quê Hát không ai cho tiền, chỉ bỏ củ khoai lang, quạt cà vào mũ, lấy đâu nồi son để nấu. Bữa tối có bát cơm lạnh với vài miếng đậu kho, nhưng ông ăn ngon lành. Buồn cười, cái ông mù mà cũng xưng hùng làm đại bàng. Chắc hơn nửa đời sống trên đường phố tranh giành chỗ Hát với người khác, nên ông nghĩ ra chiêu này. Thủ là thua. Muốn thắng thì phải khua chiêng, gõ mõ. May cho ông tối qua mình đấm nhẹ. Mình làm đại bàng, nhưng chỉ bắt ông hát. Lời hát của ông không từ cổ họng, nó từ ruột. Mình còn trẻ mà nghe cũng thắt lòng. An ninh trật tự thời chiến phải nghiêm hơn, nhưng mình có làm gì đâu, sao các anh ấy lại không tin mình? Quyết định sự thật hóa ra là ở công an, không phải ở lời khai của kẻ bị bắt. Nghề công an là nghề nghi ngờ, không nghi ngờ thì không phải là công an. Bị nhốt một lần, nghĩa là mình đã có tiền sự, bị công an cho vào sổ đen. Nhưng hơi vui vì từng làm đại bàng. Mình vô cùng mang ơn bác dân, nếu không có bác, thì mẹ khó mà tìm được mình. Liên Khê mà biết chuyện này, chắc xúc động lắm. Ôi trời, ngày mai mình xa Hà Nội rồi. Cơm tập thể chiều nay độn mì sợi đen xì và cũng chỉ có rau cải luộc kèm lạc rang muối. Cô bếp trưởng thông báo máy bay đánh phá ác liệt nên thực phẩm không về được Hà Nội. Cô an ủi, các cháu chịu khó mấy ngày, có thịt là chú tiếp phẩm sẽ mua và mang về ngay. Phiếu thực phẩm tỉnh thành nào cấp thì chỉ mua ở đó, gạo cũng thế. Cửa hàng gạo Quốc Doanh ở thị trấn huyện vắng khách cũng đành chịu. Bếp vẫn phải chờ cơ quan mang từ Hà Nội về. Ở Hà Nội, mẹ luôn trữ thức ăn, cửa hàng không có thịt hay đậu phụ là mẹ đã có chứng. Đi sơ tán, chả đòi mẹ được. Liên Khê ăn nhếch nhá. Thằng Hùng nhăn nhó, nhưng cũng hết suất cơm. Nó dẫn em dạo trên đường làng. Thấy cậu bé đang kéo vó tôm bên ao, nó dừng lại xem. Cậu bé thả cái vó làm bằng miếng vải màn, mỗi chiều rộng cỡ 70 phân xuống mặt nước, rồi lấy xào tre ấn gọng cho đến khi cái vó chìm hẳn. Rồi cậu lấy ít thính trong ống bơ, đeo bên hông, ném xuống. Mùi thính khá thơm, cậu bé chuyển sang cái vó bên cạnh, móc cái dây thép đầu xào từ từ kéo lên. Khi bốn góc vó lên khỏi mặt nước, Liên Khê thấy ba con tôm càng, rãy rãy, lại có cả một con cá bống dương mắt nhìn. Cậu bé bắt cho vào giỏ, rồi lại thả cái vó xuống vị trí đó và ném thính. Cho chị kéo thử một lần. Cậu bé nhoẻn miệng cười. Liên Khê móc cây sào vào gọng, từ từ kéo lên, cái vó lên đến mặt nước, thằng Hùng nhảy tâng tâng. Có hai con tôm kìa, chị ơi. Nó định kéo tiếp cái vó bên cạnh, thì thằng Hùng níu áo. Em đói quá. Liên Khê nhìn em, vừa ăn cơm xong mà đã đói, cứ như đạp xích lô. Em không biết, nhưng mà em đói. Liên Khê vẫy tay, tay sai, phía sau chạy lên. Thằng Hùng, nó đói, nhà cậu còn bánh không? Tú lắc đầu, nó quay sang hỏi Hùng, em có thích ăn ổi chín không? Mắt thằng Hùng sáng lên, nó gật đầu hỏi, ổi đâu? Tú ghé tai Liên Khê thì thầm, rồi cả ba đi thêm một đoạn. Tú ra hiệu cho hai chị em nó dừng lại, nó nhét áo vào trong quần đùi, đảo mắt gian rào nhìn xung quanh mới chạy xuống chân đê. Nó nghiêng người chui qua hàng rào cây ô xô vào vườn. Một bà kéo xe cải tiến, nhìn hai chị em đầy nghi ngờ, lại quay mặt nhìn hàng rào ô xô. Liên Khê run bần bật, thằng Hùng vờ quay mặt ra sông. May mắn là bà ta kéo xe đi tiếp. Tú mà bị bắt thì ê mặt, có khi còn bị người ta đánh sưng đầu. Nó định gọi bảo thôi không ăn trộm nữa, nhưng Tú đã vào vườn người nhà người ta rồi. Thằng Hùng bảo chị. Chị quay mặt ra sông vờ ngắm thuyền, đừng nhìn vào hàng rào người đi đường sẽ nghi ngờ. Cũng mưu mô ra phết, nó cốc nhẹ vào đầu em. Tú lom khom lại gần cây ổi, nó trèo nhẹ nhàng, hái quả chín cho vào trong áo. Từ trong nhà, một bà cụ cắp rổ rau ra cầu ao, ngay gần cây ổi. Tú ngồi im, nín thở. Bà cụ rửa xong cắp rổ đi vào, nó thở phào tụt xuống, lom khom chạy ra hàng rào. Mới thò được nửa cái đầu, nó thấy Liên Khê mấp máy miệng, lập tức nó thụt vào. Một người đàn ông đạp xe qua, Liên Khê vẫy tay ra hiệu, Tú chui ra chạy lên đê, mặt xước xát. Nó móc trong áo ra những quả ổi găng, căng tròn. Thằng Hùng ngấu nghiến, Tú chọn quả ngon nhất đưa cho Liên Khê. Tú ăn trộm mấy lần rồi. Đây là lần đầu tiên, mấy lần đi theo con bà chủ nhà tớ đứng ngoài gác. Nó biết Tú nói dối, vì hai lần Hùng mách nó. Nhớ hồi đầu năm lớp 8, Thanh dẫn con gái trong lớp đi mót số 9. Thanh lấy móc, giật quả chín vàng, bọn con gái tranh nhau. Nhưng không phải ăn trộm. Nó xấu hổ, dù ổi găng quá ngon, giòn và thơm lại ít hột. Cả ba vừa ăn, vừa đi xuống bờ sông. Liên Khê lấy chiếc lá làm thuyền thả xuống dòng sông. Nó lẩm bẩm, để cho bố bạn Thanh trèo lên. Chiếc thuyền lá bắt được vào dòng chảy trôi đi. Trước mặt, bè nứa đang trôi. Bên trên có người phụ nữ chồng mông thổi lửa. Ba đứa lên bờ. Ba con trâu da đen bóng, bụng căng tròn lững thững về làng. Nó nhìn thấy con nhị ngồi trên lưng, thế là miệng rối rít. Cho chị cưỡi với. Nhị căng sợi dây thừng, con trâu dừng lại. Liên Khê loay hoay không trèo lên lưng được. Thằng Hùng đùn đít. Con nhị thì kéo hai tay, Tú chỉ dám đẩy hai bàn chân. Lên được lưng, nó sung sướng. Con nhị xuống dắt, theo sau là Hùng và Tú. Tú nịnh, trông như bà Trưng cưỡi voi trận. Nó khoái chí. Nơi sơ tán, ngày. Mình sợ nhất mỗi khi đêm xuống. Tiếng côn trùng kêu ngay sát rừng nằm, chẳng dám ra ngoài. Nhà tắm chỉ quây bằng miếng cót, trời lạnh, mà con nhị dội nước lạnh tắm ào ào. Có ngày cảm lăn đùng ra cho mà xem. Mình sợ cái cầu ao, chỉ bằng ba cây tre ghép lại, chồng chành giống lúc lên thuyền bơi ở hồ Hoàn Kiếm, cứ phải giơ hai tay lấy thăng bằng như đi trên dây. Hôm trước, mình trượt chân ngã, may mà ao nông, không thì no nước. Không có giếng, tắm giặt, vo gạo, rửa sau, đều nước ao. Bể nước mưa to tướng chỉ dùng để đun nước uống, nên mình và thằng Hùng phải đánh răng rửa mặt bằng nước ao. Hùng bị đau mắt hột, mẹ thì chưa lên thăm, mình lo quá. Con nhị nghe mình hát bài Hoa Phượng cứ đòi chị dạy. Có lẽ vì thế bố nó đan cho hai chị em mình hai chiếc mũ bằng rơm nếp, tuốt lấy cọng vàng óng như mùa thu. Mình ước mình là chim, thỉnh thoảng giang cánh bay về Hà Nội, bay đến nơi các bạn sơ tán. Một người đứng trước hội nghị. Mấy trăm cán bộ nói không vấp, ai cũng phải dở sổ cắm cúi ghi chép, giờ trông thảm bại. Mặt bã ra, mệt mỏi, tóc rối bù, không bóng mượt, mà trẻ ngôi như mọi ngày. Tối qua, thằng Quang đạp xe từ ký túc xá về nhà, nằng nặc đòi bố cho xe đưa nó đi thăm Liên Khê. Biết con dở chứng, ông chỉ nhẹ nhàng. Xe là tiêu chuẩn của bố, nhưng vẫn là xe công. Chú lái xe cho bố, nhưng nhà nước trả lương, trừ khi đi công tác hay họp hành đột xuất. Còn hàng ngày, chú ấy chỉ làm đúng 8 giờ như quy định. Thỉnh thoảng, nhà mình sử dụng việc riêng, bố cũng phải báo văn phòng bộ. Sao còn coi ô tô và lái xe như của nhà mình? Tất cả những người đi theo kháng chiến đều phải chịu hy sinh gian khổ. Giờ hòa bình có quyền được hưởng sung sướng. Xe cấp cho bố là của bố, lái xe cho bố phải nghe lệnh thủ trưởng. Nó nói cũng đúng, cán bộ trung cấp như ông có tiêu chuẩn gạo và thực phẩm khác nhân dân. Cao hơn, tươi hơn lại mua ở cửa hàng riêng, không phải chen chúc xếp hàng. Thời kháng chiến, cán bộ ăn mặc thì giản dị, ăn nói thì khiêm nhường, ăn cơm thì sành soàng. Nay mặc oai hơn, nói oách hơn, ăn sang hơn. Chính ông cũng thấy mình khác. Thôi được, một hai hôm nữa bố sẽ báo văn phòng lấy xe cho con đi. Con muốn đi ngay tối nay. Máy bay Mỹ không có đèn mà nó còn bay trong đêm. Ô tô có đèn, lo gì? Con có muốn bố mất chức không? Nếu bố không đồng ý thì con đi xe đạp. Nói xong nó dắt xe ra cửa. Vợ ông lao theo khóc lóc. Anh con trai cả im lặng từ đầu lúc này chạy ra thuyết phục. Chả biết tỉ tê cái gì, nó nghe lời, cất xe vào nhà. Sáng nay đạp xe vào ký túc xá, lúc đài truyền thanh mới èn en. Ông hiểu tính nó nên biết sóng chỉ tạm lắng. Tình hình căng lắm. Hôm qua cấp trên quán triệt, những ngày tới Mỹ sẽ đánh phá ác liệt khắp miền Bắc. Cuộc chiến sẽ cam go hơn thời chống Pháp vì vũ khí của Mỹ hiện đại hơn. Trên máy bay gắn cả tên lửa không đối đất bắn chính xác vào các trạm radar tên lửa. Ông Chiến thở dài đi lại trong phòng. Ông nhắn cô đến chẳng nhẽ vì chuyện này, mà chồng cô đang làm luận án về radar. Ông ấy có ý gì? Cháu Quang lại quay mũi thuyền. Mấy hôm nay không lên lớp, thầy phụ trách ra tận bộ báo cho tôi biết. Nó lại không muốn đi nước ngoài. Nó si mê cháu Liên Khê. Đàn ông si tình thì tạo hóa cũng bất lực. Cô xem có kế sách gì bày cho tôi với. Nặng đầu vì nó quá. Cô Tâm im lặng, nhưng trong đầu đã hình dung rõ hơn ván cờ này. Tương lai của Quang giờ nằm trong tay con gái cô. Thanh niên thời nay nó thế, nhưng phải từ từ. Em đồng ý Quang làm con rể, nhưng cháu Liên Khê ngúng nguẩy vì có ép cũng không chín. Mà cháu Liên Khê chưa tốt nghiệp phổ thông, quả gì cũng phải từ xanh mới đến chín, để em nói chuyện với cháu Quang. Tối nay nó về đấy, cô chịu khó qua tâm sự với nó, có lẽ chỉ cô nói là nó nghe. Cô Tâm gật đầu, rõ ràng là Quang đã yêu con Liên Khê, phải dùng kế nắm tóc con ép bố. Dùng cu cậu ép ông Chiến cho Liên Khê đi học nước ngoài.